đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Mẹ Việt Nam ơi bao nhiêu công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 29 tháng 6 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Paltalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô, Nam Phương thân mến thưa cô.
Dạ vâng, Nam Phương chào chú, ngày hôm nay chú khỏe
tôi,
không?
Tôi khỏe thưa cô, và nghĩ đến tuần tới chúng ta sẽ mừng lễ độc lập của Hoa Kỳ và chắc chắn chúng ta được nghỉ một ngày giữa tuần. Có nhiều người họ lấy luôn cả tuần, chắc là tôi sẽ lấy luôn cả tuần để đi nghỉ hè. Tháng 6 đi qua mau, để lại trong tâm hồn của mỗi người chúng ta nhiều kỷ niệm thưa cô Nam Phương. Tháng 6 là khởi đầu của mùa nắng nóng tại Texas. Người ta thường nói khi ở trong một hoàn cảnh nào đó, khi bạn trải qua cảm giác nào đó, bạn mới có thể hiểu được trọn cảm xúc những điều bạn đã trải qua. Tháng 6 đã qua mau, thời gian chắc chắn sẽ không ngừng lại. Chỉ có quyết định của chúng ta mới mang lại điều khác biệt. Đó chính là sự lựa chọn, Hãy lựa chọn sự đổi mới, hãy lựa chọn sự khác biệt. Cách đây một đôi ba tuần, khi đứng dưới cơn mưa xuân cuối tháng 5, chúng ta nhìn mọi vật thật thơ mộng. Khi đứng ngoài trời, cách đây mấy hôm cơn nóng lên tới 105 độ nơi thành phố tôi ở, có nghĩa là khoảng chừng 41-42 độ C tháng 6, chúng ta cảm nghiệm được giữa nhiệt độ thanh bình và nhiệt độ chiến tranh cần có sự lựa chọn. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về suy nghĩ nơi đã sinh ra, những kỷ niệm tháng 6 tại Hà Nội. Và những ngày tháng sắp tới sẽ có nhiều thay đổi. Từ thành phố Dallas, trái tim của tiểu bang Texas với vòng tay mở rộng và trái tim đầy tình người. Xin gửi lời chào đến bà Phó Đại sứ nước Cộng hòa Ukraine, bà Zinkina Natina Zinkia, thiếu nếu bà nghe được tôi ạ.
Dạ, xin chào anh Minh. Xin chào quý khán thính giả. Thầy rất vui được trở lại với chương trình hôm nay. Xin chúc các khán thính giả trên toàn cầu luôn luôn khỏe mạnh, hạnh phúc. Chúc anh Minh thành công trong tất cả các công việc anh Minh ạ.
Cảm ơn bà nhiều. lần trước tôi thưa chuyện với bà trên làn sóng điện của Đài Sài Gòn 1160 AM, có nhiều khán thính giả bảo tôi là anh nói chậm lại là vì bà Zinkina vẫn nói tiếng Việt Nam là ngôn ngữ thứ ba thứ bốn gì của bà. Thành ra có khi nhiều bà Zinkina nghe không được. Tôi biết bà đang ở Hà Nội, thời tiết Hà Nội bây giờ là về đêm rồi, thời tiết như thế nào mấy ngày sau này thưa bà Phó Đại sứ?
Hà Nội hôm nay là mưa to anh ạ. Vừa rồi tôi đã đi ăn cơm với mấy người bạn Việt Nam, trong đó có một ông già 91 tuổi, thì ông ấy đã nói rằng là thường người Việt thì con mưa ngày hôm nay có một ý nghĩa đặc biệt, và dần cuối chương trình hôm nay em sẽ kể về những đó nhá anh Minh.
Tôi không biết cụ già mà bà vừa mới nói, không biết có phải là cụ giáo sư tiến sĩ Nguyễn Khắc Mai không? Cụ quý bà lắm đấy. Tôi có mời cụ cụ Nguyễn Khắc Mai, quý bà lắm. Sức khỏe Hà Nội, tôi có nhiều người bạn đang theo dõi chương trình này tại Hà Nội. Hà Nội nóng lắm. Nếu nói về Hà Nội nóng ấy, thì công việc của bà nó có nóng không? Công việc của bà nó có nhiều điều gì khó khăn hay không thưa bà Phó Đại sứ?
Và hiện đại này thì đại sứ quán mình là tập trung vào việc quảng bá Ukraine, giới thiệu văn hóa và con người Ukraine với công chúng Việt Nam. Vừa rồi mình đã khai trương một cuộc thi Wikipedia tiếng Việt lần thứ nhất để cho các bạn Việt Nam có thể khám phá sự đa dạng và đặc sắc của di sản Ukraine và giành những phần thưởng hấp dẫn. Cuộc thi này nó có tên Ngủ tại đất Ukraine, cuộc thi nằm phổ biến tại Việt Nam kiến thức của những người Ukraine đã và đang có những đóng góp đặc biệt trong việc hình thành di sản văn hóa của đất nước. Thí sinh mà tham gia cuộc thi có nhiệm vụ tạo các bài tiểu sử về những người Ukraine trên trang Wikipedia bằng tiếng Việt. Hội đồng thi sẽ kiểm tra và đánh giá những bài viết của các thí sinh, và thí sinh với tổng số điểm cao nhất của tất cả các bài thì là người chiến thắng cuộc thi. Còn hội đồng thi mình thì cũng nói rồi có 4 người là hai nhà văn, một là ông Phạm Lưu Vũ và một là nhà văn tinh giả Vũ Phương Hoàng, và có thi sĩ toán học ông Nguyễn Hồng Chu, và có nhiều Ukraine nữa cũng là rất là giỏi về tiếng Việt là phó giáo sư tiến sĩ Victoria Mitchell, cô ấy làm việc cho Viện Nghiên cứu Phương Đông tại Kiev. Cuộc thi thì đã bắt đầu rồi và kết thúc vào ngày 22 tháng 9. Sau đó đại sứ quán sẽ trao giải tại Hà Nội, giải nhất là 8 triệu đồng này. Nó vào trong số quý khán giả có ai nghe chương trình Đài Việt Nam, tôi xin mời tham gia cuộc thi nhé.
Thưa bà, tất cả những điều chúng ta có một thời gian rất là lâu dài quen biết với nhau, nói chuyện qua chương trình này, bà biết tình cảm của chương trình Từ Cánh Mây, bà biết tình cảm của tôi, và nhất nữa là bà biết tình cảm của Đài Phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM luôn luôn trải rộng đến với những người Ukraine thân mến. Nếu nói về bà thứ nhất là tôi khen bà đi đã, bà làm việc về văn hóa cho cả hai nước, nước Việt Nam và nước Ukraine. Văn hóa của Ukraine thì có thể nó dễ đối với bà đấy, nó dễ đối với bà đấy. Nhưng văn hóa Việt Nam khó lắm, tiếng Việt Nam cũng khó lắm, nhưng mà bà giỏi lắm. Bà giỏi lắm. Cách đây một nửa tháng vào ngày 15 16 gì đó. Nước Ukraine qua sự chỉ huy của Tổng thống Zelensky đã có một đại hội thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, và điều rất là đặc biệt là có tới hơn 80 quốc gia tham dự. Sau đại hội này tôi được biết là Ukraine và Hoa Kỳ đã ký hiệp định an ninh 10 năm. Hoa Kỳ đã ủng hộ cho Ukraine ký hiệp định an ninh với nước Latvia 10 năm và nhiều 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 nước khác nữa. Qua thời gian đã hai tuần, bà Phó Đại sứ có thể cho biết qua về sự thành công của Đại hội Quốc tế Thượng đỉnh tại Thụy Sĩ về hòa bình cho nước Ukraine, bà có thể nói một đôi dòng về cái việc này không thưa bà?
Vâng, Ukraine tích cực củng cố vị thế quốc tế của mình, và hội nghị thượng đỉnh gần đây ở Thụy Sĩ đã trở thành một ví dụ sinh động cho quá trình này. còn việc ký kết một số thỏa thuận tổng trọng tại sự kiện này, đặc biệt là với Hoa Kỳ, Latvia, Phần Lan, thể hiện sự tăng cường hỗ trợ dành cho Ukraine trên trường quốc tế. Và sự kiện hội nghị thượng đỉnh này đã thành công tốt đẹp với đoàn kết và cộng đồng quốc tế của 101 phái đoàn từ khắp các châu lục tham gia, là tương đối như anh nói là 80 quốc gia và có những tổ chức quốc tế nữa. Theo tôi, sự quan tâm như vậy của cộng đồng quốc tế là một dấu hiệu quan trọng cho thấy tính hiệu quả của chính sách ngoại giao Ukraine. Những biện pháp như vậy không chỉ tăng cường mối quan hệ chính trị và quân sự của Ukraine với các quốc gia khác mà còn mang lại cho Ukraine nhiều cơ hội hơn để thu hút đầu tư và công nghệ cần thiết cho việc giải quyết đất nước và chiến tranh. Hội nghị thượng đỉnh cũng trở thành nền tảng để thảo luận về công thức hòa bình của Ukraine và tổng thống Zelensky đã giới thiệu nhằm khôi phục các biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine và việc nước này gia nhập NATO và EU sau chiến thắng trước Nga. Và còn bất chấp những nỗ lực của Nga nằm tác động đến chương trình nghị sự của hội nghị thượng đỉnh thông qua các đồng minh của Nga, Trung Quốc chẳng hạn, thì Ukraine vẫn cố gắng đưa ra các ý kiến của mình và đạt được sự ủng hộ của các lớn cộng đồng quốc tế. Đã có 3 thách thức toàn cầu được phân tích chi tiết trong hội nghị này. Là an toàn hạt nhân, an ninh lương thực và thả tù nhân và người bị trục xuất bao gồm cả trẻ em. Đã có thông cáo chung được các bên tham gia đã thông qua. Thông cáo này nó đã quyết định tầm nhìn chung về cách giải quyết những vấn đề rất quan trọng đó và đại biểu hòa bình toàn diện và công bằng và lâu dài cho Ukraine. Thông cáo này thì vẫn để mở cho tất cả những ai quan trọng hiến chương đến Trung Quốc tham gia. Và một kết quả quan trọng của tuần trước là việc bổ sung thêm 6 đất nước tham gia vào thông cáo này. Đây là thông điệp rõ ràng là Ukraine đã thành công trong việc thiết thực thế giới và một nền hòa bình công bằng là điều có thể thực hiện được. Nhiệm vụ của Ukraine và các đồng minh không thay đổi, tìm ra một cách chung tổng cầu để khôi phục an ninh trên từng điểm của công thức hòa bình trong những tham giới có lán sớm và những nhìn chung. Nhìn chung thì hội nghị thượng đỉnh thế sĩ đã trở thành một bước quan trọng trong việc tăng cường hỗ trợ quốc tế cho Ukraine, ngày nay ngoại giao thành công và tham gia tích cực vào các sự kiện quốc tế là then chốt để đạt được chiến thắng và khôi phục hòa bình ở Ukraine, anh Linh ạ.
Thưa bà, chương trình Từ Cánh Đồng Mây chắc chắn mỗi lần bà nói chuyện với tôi ý, được tất cả từ ông đại sứ cho đến tất cả các nhân viên nghe lại. Và theo tôi biết nữa, ngay cả Bộ Ngoại giao họ cũng nghe lại cái điều bà phát biểu với người Việt Nam trên toàn cầu. Điều tôi muốn nói, nếu tôi khen bà ấy, mà tôi không khen tổng thống của bà thì không đúng đâu. Có những người tổng thống là những nghệ sĩ ngày xưa trong cuộc đời, tôi quý mến lắm người nghệ sĩ đó là tổng thống Zelensky của bà. Và người tổng thống Hoa Kỳ thứ hai tôi rất là quý mến cho đến ngày hôm nay, giờ rồi ông ta đã qua vãng rồi. Tôi muốn nói đến tổng thống Ronald Reagan. Một con người nghệ sĩ, một con người tài tử, nhưng khi làm việc chính trị cho hai quốc gia của mình, tôi muốn nói đến Ukraine và Hoa Kỳ, đều là những người tốt cả. Bà mới nhắc đến EU, tức là Đông Châu. Có hai nước thành viên rất là thân mến với Ukraine, đó là Litva và Estonia. Những nước này đã ký những hiệp định 10 năm bảo vệ và cung cấp mọi điều để giúp Ukraine. Bà mới nhắc đến cái đại hội, nhưng mà tôi vẫn hỏi đặc biệt về hai cái nước này, đấy có phải là kết quả của đại hội thượng đỉnh tại Thụy Sĩ hay không, thưa bà Zinkina?
Vâng, đúng rồi, việc ký kết thỏa thuận an ninh giữa Ukraine, Liên minh châu Âu và các quốc gia thành viên như Litva, Estonia đã trở thành kết quả quan trọng của hội nghị thượng đỉnh này. Điều này cho thấy sự ủng hộ của quốc tế dành cho Ukraine và tiếp tục tăng lên, và các nước EU sẵn sàng đồng góp tích cực vào việc tăng cường khả năng phòng thủ Ukraine. Tại bộ hội nghị thượng đỉnh này đã có nhiều vấn đề khác nhau liên quan đến an ninh và ổn định trong khu vực. Các vấn đề này được thảo luận, và việc ký kết thỏa thuận này đã trở thành một trong những thành tựu quan trọng của hội nghị. Và những thỏa thuận đó không chỉ bao gồm việc cung cấp viện trợ quân sự mà còn tăng cường hợp tác quốc phòng. Điều này cực kỳ quan trọng trong bối cảnh tình hình hiện tại ở Ukraine. Những thỏa thuận như vậy là kết quả của hoạt động ngoại giao tích cực của Ukraine. Chúng tôi đã cố gắng đảm bảo sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế trong cuộc đấu tranh về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước mình. Và một yếu tố quan trọng mà tạo nên thành công tại hội nghị thượng đỉnh cũng là quan điểm rõ ràng của Ukraine về tiến trình hòa bình. Điều này đã nhận được sự hướng ứng của nhiều nước tham gia. Nhìn chung, kết quả của hội nghị thượng đỉnh dự kiến cho thấy Ukraine đã sử dụng được hiệu quả các nền tảng quốc tế để củng cố vị thế của mình trên thị trường quốc tế, trên trường thế giới, thu hút sự hỗ trợ cần thiết để tiếp tục chống lại sự tham nhũng và khôi phục hòa bình bằng đường hàng không.
Tôi nghĩ chắc chắn bà có danh sách những quốc gia của Bộ Ngoại giao Ukraine mời, nhưng có những người rất là quen thuộc với tai với mắt của chúng tôi bên ngoài này, đó là nước Cộng sản Trung Cộng, đó là nước Việt Nam và đó là nước Nga. Nước Nga dĩ nhiên là không được mời rồi, vì anh ta là cái người nước ta, anh ta là cái nước nó đang xâm chiếm gây rất nhiều đau thương cho quê hương bà. Nhưng có hai người bạn của nước Nga, đó là Trung Quốc và Việt Nam. Những người này từ chối đến mà không có lý do. Sau cái việc này thì tôi có nghe ông Putin, ông tuyên bố một câu là có vẻ rất là chính trị, có vẻ chính trị lắm. Nói đại khái tôi không nhớ nguyên văn, nhưng nói là tôi cũng muốn nói chuyện với Ukraine, nhưng Tổng thống Zelensky của Ukraine đã hết nhiệm kỳ, không còn là người đại diện hợp pháp của Ukraine nữa. Và Quốc hội Ukraine cũng đã hết nhiệm kỳ 5 năm. Bà có điều gì giải thích về cái vấn đề hợp lý hợp pháp này của Ukraine không, thưa bà Zinkina?
Tuyên bố của Putin vào những văn đàm phán Ukraine, Zelensky không còn là đại diện hợp pháp của Ukraine. Có tính chính trị và đoàn nỗ lực nằm lòng chủ yếu tính hợp tác của giới lãnh đạo Ukraine. Mà đầu tiên tình huống này là vô căn cứ, vì Volodymyr Zelensky là tổng thống của Ukraine được bầu trong cuộc bầu cử. Là tự do và không bằng cuộc bầu cử của tổng thống Putin. Thế giới pháp lý khuyên ra nhiệm kỳ của tổng thống kéo dài cho đến cuộc bầu cử tiếp theo sẽ được tổ chức là theo hiến pháp. Nhiệm kỳ của quốc hội cũng thế. Và còn thứ hai, những tình huống như vậy thì Putin nó chỉ là mục đích để bất ổn tình hình chính trị trong nước rồi ở Ukraine. Do rất những người trong thời gian về tính hợp pháp của tổng thống của họ giảm sự ủng hộ của quốc tế dành cho Ukraine cũng là một nỗ lực nhằm chuyển hướng sự chú ý khỏi các hành động của chính Nga, bao gồm việc sắp nhập giải phép Crimea, chiến đấu một phần Donbass. bất kỳ nỗ lực nào cũng làm suy yếu tính hợp pháp của chính phủ Ukraine đều phải bị kiên quyết bác bỏ. Ukraine có quyền hợp pháp để tự vệ, bảo vệ lãnh thổ của mình, cũng như quyết định tương lai của mình mà không có sự cần thiết can thiệp từ bên ngoài. Vì vậy tuyên bố của Putin là một phần của cuộc chiến thông tin làm đánh mất uy tín của giới lãnh đạo Ukraine, và nó cũng không theo pháp luật gì. Nó có dám làm suy yếu vị thế của Ukraine trên trường quốc tế. Điều quan trọng là cộng đồng quốc tế tiếp tục ủng hộ Ukraine và không khuất phục trước những hành động mà thể thức như vậy.
Thưa bà, tôi nêu cái câu phát biểu để hỏi về tính cách pháp lý của một chính phủ. Tôi cũng có cái lý do để tôi nói với bà vậy. Bà ở bên Việt Nam, bà nói tiếng Việt Nam rất là giỏi. Bà biết chúng tôi có cái câu thành ngữ là chỉ thấy cái cọng rác trong mắt người ta nhưng mà không thấy cái đà trong mắt mình, cả một cái cây gậy trong mắt mình. Có nghĩa là nói đến sự hợp pháp hợp lý của ông Tổng thống Zelensky mới có 5 năm thôi. Nhưng ông Putin này, anh có không biết nghĩ đến chính ông ta là một nhân viên tình báo KGB của Nga đã nên cầm quyền và đổi hiến pháp hơn 20 năm rồi. Mà bây giờ hiến pháp anh ta còn ngồi đó chưa tới 5, 30 mấy nữa, nhưng mà lại hỏi tính cách hợp lý của một chính phủ khác được dân bầu đàng hoàng, một dân bầu đàng hoàng. Có một điều nữa, sau đại hội thượng đỉnh tại Thụy Sĩ, tôi cũng nghe trên báo chí quốc tế, tôi đọc bằng tiếng Anh, cũng nghe thấy là ông Putin, Tổng thống Nga đã đề nghị là ngưng bắn tại chỗ. Nghĩa là Nga nó đang ở đâu thì nó ở đó, người Ukraine đang ở đâu thì ở đó. Ukraine là nước của người ta mà. Điều này nó xảy ra giống như trong Việt Nam chúng tôi ngày xưa, Hiệp định Paris năm 1973, bên chúng tôi gọi là chính sách Jabel, tức là ăn nhậm từng kỳ. Nếu tôi chắc chắn là Ukraine không bao giờ chấp nhận cái điều này. Vì Ukraine là nước Ukraine, và nước Ukraine vẫn có nhiều tất cả các nước Âu Châu đứng đằng sau giúp đỡ để tìm lại nền hòa bình cho mình. Bà nghĩ thế nào khi nghe ông Tổng thống Nga nói như vậy là chúng tôi đó đang ở đâu, tôi đang cướp đất của người ta. Bây giờ chúng tôi ở đó, các anh ấy phải đưa những cái đất cho tôi. Cái điều đó có thể thực hành được không? Có thể xảy ra hay không, thưa bà Phó Đại sứ?
Tổng thống Putin nó không chỉ đề nghị nhưng bán tại chỗ mà còn yêu cầu Ukraine rút quân từ các vùng lãnh thổ mà Nga chưa chiếm đóng. Và nghĩ là ông ấy yêu cầu Ukraine rút quân ngay cả khỏi các vùng lãnh thổ hiện rồi. Chúng tôi thì không có Ukraine kiểm soát và trên thực tế đó là yêu cầu Ukraine rút khỏi Ukraine thì làm sao chấp nhận được. Còn như là tôi hậu thư như vậy là không thể chấp nhận được đối với Ukraine. Nhưng đối với bất kỳ quốc gia nào khác trong hoàn cảnh của chúng tôi lại không chỉ là nỗ lực hợp tác hóa hành động trong việc của Nga mà còn đi ngược lại luật pháp quốc tế và các nguyên tắc cả chuẩn bị lãnh thổ. Cũng có các ý chí hiện tại cũng là chính thức thừa nhận việc mất một phần đáng kể lãnh thổ Ukraine. Ở điều này đi ngược lại lợi ích của Ukraine và người dân Ukraine. Tôi muốn nhấn mạnh rằng việc đồng ý với một kịch bản như vậy sẽ tạo ra tiền lệ nguy hiểm trong chính trị quốc tế và có thể khuyến khích các quốc gia khác thực hiện những hành động mà gây án tương tự. Điều này sẽ làm suy yếu nền tảng của trật tự và an ninh quốc tế. Và theo quan điểm của chính phủ Ukraine, bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng phải dựa trên việc quân đội Nga rút hoàn toàn khỏi tất cả các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng và khôi phục toàn bộ lãnh thổ của Ukraine trong các biên giới để quốc tế công nhận. Chỉ sau đó chúng ta mới có thể nói về những thỏa thuận hòa bình lâu dài. Và tôi cũng nhiều lần nói đó không chỉ là đất mà đó là những người Ukraine sinh sống ở đâu. chúng tôi và cả thế giới đã chứng kiến sự ta mát của tên chim bóng Nga đối với người dân Ukraine. Khi lực lượng Ukraine đã giải phóng các thành phố nhỏ xung quanh Kiev, Bucha, Ustin và mùa xuân năm 2022, và tiếp theo là Lima, Mizum, Kherson và mùa thu cũng đang. Thì chúng tôi đã thực hiện những ngôi mộ tập thể với hàng trăm thời gian bị tra tấn, tạm biệt cả đàn ông và phụ nữ, già trẻ, nhà của họ bị cướp phá đốt cháy. Cách đây vài tuần này tôi đã gặp một cô gái trẻ công dân Ukraine, nhưng gia đình là người Việt Nam, thì cô ấy đến đại sứ quán để nhận giải xếp sinh cô mà cô ấy giải tại một cuộc thi. Thì cô ấy đã thiết lộ rằng là cô ấy cùng bố mẹ đã bị mặc kẹt tại Mariupol lúc quân đội Nga đã chiếm đóng thành phố vài tháng. Trước khi gia đình có thể có cơ hội kết thán, mà tôi đã thử hỏi cô ấy về kinh nghiệm cuộc sống dưới sự chiến đấu. Nhưng cô ấy đã bắt đầu khóc ngay, và nhìn mặt cô ấy cũng khóc, và tôi cũng không thể xem được khuôn mặt của người trẻ này đã trải qua những khó khăn như vậy. Chúng tôi không thể bỏ rơi những người của mình dưới sự chiến đấu cùng Nga. Vì vậy, để xuất hình bán cuộc thi phim trong tình hình hiện tại là không thể chấp nhận được đối với Ukraine, và không thể có làm động nước đi miễn phúc hướng tới hòa bình. Ukraine sẽ tiếp tục đấu tranh cho các vùng lãnh thổ của mình, sẽ tìm cách khôi phục hoàn toàn chủ quyền của mình.
Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây được phát đi từ đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và được truyền âm truyền thanh đi toàn cầu qua các diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và trên tất cả các mạng Facebook trong và ngoài nước. Trước khi tôi đặt câu hỏi tiếp theo với bà ấy, tôi xin phép bà để tôi được chuyển một cái lời hỏi thăm của một khán thính giả từ bên Úc Đại Lợi, từ bên Australia gửi sang cho tôi là: chúng tôi cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh đã mời bà phó đại sứ Zinkina lên chương trình nói về Ukraine, và đặc biệt đối với bà là người Việt Nam, chúng tôi đã trải qua chiến tranh, chúng tôi đều hiểu hoàn cảnh của quê hương bà. Cầu xin Thượng Đế trong ban hòa bình cho nước của bà. Đó là một người thính giả từ bên Úc Đại Lợi chuyển lời cảm ơn, lời thăm mến, thương mến đến quê hương Ukraine của bà. Thưa bà, cách đây một mấy ngày thôi, 10 ngày thôi, nay 29, 10 ngày trước... nếu mà nói anh ta là tên đồ tể đi thì cũng được, ra lệnh giết bao nhiêu người Ukraine như bà mới nói như vậy. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã đến thăm Hà Nội. Điều tôi muốn hỏi là chắc chắn là tòa đại sứ của bà biết có sự hiện diện của nhân vật này, nhưng có sự liên quan nào giữa Hà Nội, Bộ Ngoại giao Việt Nam Hà Nội và Bộ Ngoại giao tòa đại sứ Ukraine tại Việt Nam? Có điều gì họ nhắc nhở với nhau, họ nói chuyện với bà, với tòa đại sứ của bà khi Putin đến Việt Nam hay không, thưa bà phó đại sứ?
Như này thì đến Hà Nội theo thông báo là ngày 19 và ngày 20 vào trong thực tế thì hắn đến vào bản đêm ngày 20 và đi về cùng ngày cũng vào bản đêm. Nhưng mà đại sứ không nhận được yêu cầu nào đặc biệt liên quan đến cuộc thăm này. Nhưng mà tôi đã để ý hai điều. Một là sự hiện diện của các cán bộ an ninh xung quanh tòa nhà đại sứ quán đã tan bắn trẻ. Cái thứ hai thì những lối di chuyển của đoàn xe của Putin thì họ đã tạo một cách mà không đi qua hai đường phố mà có mặt đại sứ quán Ukraine là phố Lê Hồng Phong và Chuvanan. Điều này rất khác với hai cuộc thăm khác là của Tổng thống Biden vừa rồi và của Tập Cận Bình của Trung Quốc. Họ đi lại đến Chuvanan mấy lần trong khi thăm Việt Nam. Còn đại sứ quán đã chuẩn bị cho cuộc thăm của Putin, mình đã in một cái banner to treo trên bức tường của đại sứ quán, ngoài đại sứ quán à, ghi là La Hai đang chờ đợi ngày 17 tháng 3 năm 2023. Tức là La Hai là cái khăn như là thành phố là nơi đặt trụ sở của tòa án hình sự quốc tế, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Putin. Thì ban mai này mình treo mặt đường Lê Hồng Phong và mặt đường Chu Văn An, mình treo một cái từ justice là tội công lý. Với cả không thấy khán ở cống bụng buổi ăn cơm của Tổng thống Tô Lam tại tòa trung tâm hình sự quốc tế, tòa nhà của trung tâm này cũng nằm đối diện tòa nhà của đại sứ quán, là nơi mà các đoàn cấp cao khác thường có tiện chủ đãi nhà nước. Không biết những điều đó thì Putin không dám đến bên đại sứ quán Ukraine dùng việc để xem xung quanh hội nghị quốc tế. Nhưng khi mà viết tắt thì là ICC, International Convention Center, và dám hết như ICC của tòa án hình sự quốc tế là International Criminal Court. Nói chung thì việc mà xem tội phạm quốc tế này giả vờ là khác danh gì ở các nước trên thế giới thật là nực cười nè.
Bà làm gạch nối cho chương trình từ cánh đồng mây đi. Bà mời một viên chức nào của và đại sứ Nga tại tại Hà Nội. Tôi sẽ mời cả hai người. Và tôi sẽ dành thì giờ cả hai người đồng đều để chúng ta có những buổi nói chuyện trực tiếp với nhau. Bà vừa mới nói người ta né con đường của đại sứ quán Ukraine, xấu hổ phải né là đúng đấy, không dám đi qua đâu, không dám đi qua. Nhưng mà nếu mà nói về bình thường những nước lớn ấy, nếu đừng có những nước lớn ấy, thì đó là một điều tốt cho những nước nhỏ như nước Việt Nam, miền Nam của chúng tôi ngày xưa ngày hôm qua. Và nếu đừng có nước lớn ấy, thì cũng là điều tốt, hòa bình cho xứ sở Ukraine của bà. Điều tôi muốn nói đến là cách đây 1, 2, 3, 4, 5 ngày gì đó, hai anh tổng trưởng quốc phòng của Nga và của Mỹ, hai anh tổng trưởng quốc phòng của Nga và của Mỹ liên lạc với nhau, họp nói chuyện với nhau, có lẽ đã lâu đánh nhau, bây giờ chắc là đến cái giai đoạn nào đó họ bắt đầu quốc phòng họ nói chuyện với nhau. Bà có nghĩ là cái, tôi biết là trong nghị sự cho theo báo chí quốc tế nghị sự thì có bản đến Ukraine, bà nghĩ thế nào về cuộc nói chuyện của giữa hai ông tổng trưởng quốc phòng này liên quan trực tiếp đến nước Ukraine của bà, thưa bà phó đại sứ?
Cái đấy thì chỉ có thể đoán được, tôi nghĩ là có thể trong cuộc sự chung đó thì hai bộ trưởng đã thảo luận nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm cả các mối đe dọa khủng bố sau vụ tấn công khủng bố gần đây ở Nga, hợp tác giữa các quốc gia trong lĩnh vực chống khủng bố cũng là mặt phản quan trọng mà quan hệ quốc tế bất chấp những khác biệt chính trị trong các thành viên khác. Chính trị quốc tế rất đa dạng, trong đó các quan điểm khác nhau có thể được thảo luận cùng một lúc. Nếu khủng bố là mối đe dọa toàn cầu, cơ hội sẽ phối hợp nỗ lực giữa các quốc gia khác nhau, ngay cả khi có những xung đột khác giữa họ. Tuy nhiên là chúng ta không nên loại trừ khả năng vấn đề Ukraine cũng là một phần của cuộc trò chuyện này, ngay cả khi vấn đề chính là khủng bố. Thế nhưng Ukraine vẫn là một khía cạnh quan trọng của an ninh ở châu Âu và thế giới, và nó có lẽ cũng đã được đề cập đến và những cuộc đàm phán với Mỹ và Nga liên quan đến Ukraine có thể có những mục tiêu khác nhau. Mỹ với tư cách là đồng minh hàng đầu của Ukraine thì đang cố gắng hỗ trợ Ukraine và ngăn chặn thế xâm lược của Nga. Còn Nga thì tìm cách giảm bớt áp lực trừng phạt và tìm cách giảm nhiều sự cô lập quốc tế. Tổng hợp là cuộc chuyện giữa Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga và Hoa Kỳ có thể đã gặp đến nhiều vấn đề, bao gồm cả mối đe dọa khủng bố, tuy nhiên vấn đề Ukraine do tầm quan trọng của nó khó có thể để vượt qua. Và điều quan trọng cần nhớ là bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến Ukraine đều phải được thiên hoàng vệ sự tham gia của Ukraine và tính đến lợi ích của Ukraine.
Thưa bà, tôi nhắc đến câu hỏi là vì tôi nhớ lại cách đây gần một nửa thế kỷ, hơn một nửa thế kỷ, miền Nam Việt Nam chúng tôi đứng đằng sau, không ai cho nói cả. Không ai, có nghĩa là những quốc gia lớn họ bịt mồm bịt miệng chính phủ miền Nam Việt Nam. Họ bóp cổ để ký hòa bình thế này thế kia. Tôi nhắc đến cái chuyện đó, nhưng có một cái điều tôi cần phải nhắc đến tại Hoa Kỳ này. Cho đến ngày hôm nay tôi đang nói chuyện với bà ấy, cho đến giờ này tôi đang nói chuyện với bà ấy, thì chiến tranh ở Do Thái nó đứng đằng sau rồi. Cho đến giờ này tôi đang nói chuyện với bà ấy, thì chiến tranh ở Ukraine nó cũng đang đứng đằng sau rồi. Điều quan trọng nhất tại Hoa Kỳ bây giờ người ta nhắc đến ấy, là bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay. Tối thứ năm cách đây 1-2 tối, tôi nghĩ chắc là bà cũng như tôi vậy, đã ngồi trên máy truyền hình hay trên máy computer của bà nghe hai ông cựu tổng thống và tân tổng không phải đương nhiệm đang tại vị nói chuyện, ông Trump và ông Biden. Bà nghĩ thế nào? Tối nay tôi cũng hỏi bà thôi, cũng không biết được. Nếu ngày mai tức là tháng 11 ông Donald Trump đắc cử, chuyện đó sẽ có chuyện gì xảy ra với Ukraine? Nếu ngày mai tháng 11 ông Biden được tái cử thì có chuyện gì sẽ xảy ra với Ukraine? Bà tiên đoán thử trước đi, thưa bà phó đại sứ.
Nói chung về cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ thì chắc chắn sẽ có tác động đáng kể đến tình hình Ukraine và cả chính trị toàn cầu, và kết quả cuộc bầu cử này có thể làm thay đổi đáng kể cách tiếp cận của Mỹ đối với cuộc chiến tranh của Nga trong lại Ukraine, và điều này đang thu hút rất nhiều sự chú ý từ các chính quyền Ukraine và của cộng đồng quốc tế. Nếu mà Biden tái đắc cử nhiệm kỳ thứ hai, nhiệm kỳ 2 năm, thì để ủng hộ dành cho Ukraine sẽ đứng ở mức cao, bởi vì tổng thống Biden đã thể hiện sự ủng hộ nhất quán dành cho Ukraine trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga, bao gồm viện trợ đáng kể và tài chính và quân sự và ngoại giao. Và giữa sự lãnh đạo của Biden thì Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với các đồng minh châu để chiến chỉnh Nga và giúp đỡ Ukraine. Còn nếu mà người khác thì bán trong một cuộc bầu cử này thì mình sẽ xem sao. Nếu cực kỳ quan trọng đối với Ukraine mà có được những bế tắc đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế, những người ủng hộ Ukraine trong đấu tranh giành chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, và tôi nghĩ là bất kể kết quả của bầu cử Mỹ ra sao thì Ukraine vẫn nên tiếp tục tăng cường quan hệ quốc tế và tìm kiếm sự hỗ trợ từ các nước châu và các đồng minh khác. Vì vậy thì do kết quả bầu cử tổng thống mà Mỹ chắc chắn có tác động đến Ukraine. Mỹ là một trong những đồng minh quan trọng nhất trong cuộc chiến chống lại sự xâm lược của Nga. Có thể kết quả bầu cử có thể dẫn đến những thay đổi trong chính sách của Mỹ đối với Ukraine, nhưng điều quan trọng là Ukraine vẫn phải cố gắng, phải tiếp tục tăng cường quan hệ quốc tế và nỗ lực cường đỉnh và cái cách không biết bất kể ai trở thành tổng thống của Mỹ thì mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước vẫn quan trọng để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực.
Thưa bà, học lịch sử Hoa Kỳ chắc có thể nhiều hơn tôi nữa. Bà biết có cái điều đặc biệt của Hoa Kỳ là anh tổng thống nào có dở lắm, có dở lắm, không có dốt đâu, tổng thống Hoa Kỳ không có dốt đâu, nhưng mà điều hành dở ấy, thì chúng tôi cũng chỉ phải chịu được có 4 năm thôi. Anh tổng thống nào mà giỏi lắm ấy, như tôi vừa nhắc đến một người tổng thống tôi rất là quý đó là Ronald Reagan, có giỏi lắm ấy, chúng tôi cũng chỉ mong không hơn được là 8 năm giữ lại, 8 năm thôi. Chắc chắn khác hẳn với này Putin bên Nga, nó làm tổng thống cho tới không biết là bao giờ nữa, có thi tới chết nó cũng có. Nhưng mà bây giờ bà vẫn được nghe được tôi không? Thưa bà vẫn được nghe được tôi à?
Vâng ạ.
Dạ. Thưa bà, bây giờ là cái phần quan trọng của buổi nói chuyện hôm nay này. Tôi luôn nghĩ sẽ có một ngày tôi với bà phải nói chuyện với nhau về những cái điều thực ra mình không muốn nói nhưng mình phải nói thôi. Nếu bà cho phép tôi hỏi thì bà đã đến nước Việt Nam thân yêu của tôi được bao nhiêu năm rồi thưa bà?
Bây giờ thì là nhiệm kỳ thứ hai là được 5 năm, nhưng mà trước đây năm 2001 đến năm 2008 là 7 năm, thì tất cả là 12 năm rồi anh.
12 năm, lâu đấy. 12 năm ở Việt Nam lâu đấy. Chóng quá với một đời người, lâu quá đối với một công việc. Nhiều người khách ở trên chương trình này, qua đài này, người ta khen bà lắm, nói tiếng Việt Nam giỏi lắm. Người ta kêu tôi là nói chậm lại. Suốt thời nãy giờ tôi cố gắng tôi nói chậm nhưng mà nó quen cái thói nói nhanh rồi. Bà học tiếng Việt Nam trước khi bà đến Việt Nam hay bà học tiếng Việt Nam tại Việt Nam, thưa bà Phó Đại sứ?
Còn tôi đến Hà Nội thì mình bắt đầu học tiếng Việt Nam. Lần đầu tiên tôi sang Việt Nam theo cái cách là lưu học sinh, theo cái đường trao đổi sinh viên giữa Ukraine và Việt Nam. Khi mà khi các sinh viên như thế này đến thì họ vào khoa dự bị để học tiếng Việt Việt Nam. Và sau này thì có chương trình đào tạo khác. Nhưng mà đối với tôi thì tôi đã tốt nghiệp rồi, thì tôi không vào trường đại học ở Việt Nam để học tiếp, mà tôi đi xin việc và cũng đã phải học tiếng Việt qua cái quá trình làm việc và qua những buổi gặp nhau với các bạn, qua việc đọc sách, đọc báo thì đã học như thế anh.
Đến Việt Nam mới học tiếng Việt Nam và làm phó đại sứ của một nước nói tiếng Việt Nam là giỏi đấy. Tôi muốn hỏi cái câu này cho nó vui thôi nhá. Có một lần bà nói chuyện với tôi cũng trên chương trình này, bà nói là tôi hỏi trước là ở Hà Nội đó, tôi không biết là Hà Nội. Ở Hà Nội có xe ôm đàn bà lái không? Hay là chỉ có đàn ông lái xe ôm thôi? Bà biết xe ôm không?
Tôi cũng mấy lần thì cũng phải không để đi lại mấy không phải lái đó.
Tôi hỏi là nếu mà mai mốt tôi về Hà Nội ấy, nếu mà có xe ôm đàn bà lái ấy, thì tôi sẽ ôm cái người tài xế để tôi đừng té, hoặc là tôi bảo là bây giờ xuống ngồi đằng sau đi để tôi lái cho bà là người phó đại sứ hay là bà người đầu tiên của nước Ukraine đến Việt Nam mở phòng đại sứ tại Việt Nam, bà người đầu tiên phải không thưa bà?
Lúc tôi sang lần này thì đã có đại sứ, nhưng mà ông ấy ở lại khoảng một tuần rồi về nước, và đến đó là vào tháng mấy nhỉ, tháng 9 năm 2019, và từ đó đến khi chiến tranh cũng bắt đầu, không có đại sứ ở đây thì tôi đã làm kiểu đại diện đơn thuần của Ukraine tại Việt Nam, tức là thay mặt cho đại sứ.
Bà ở quê hương chúng tôi 12 năm, một thời gian dài. Bà đã học về văn hóa, phong tục, tập quán, những sinh hoạt của bà với cộng đồng người Việt. Nhất là bà mặc áo dài đẹp lắm, trang phục Việt Nam áo dài đẹp lắm. Những điều này, những điều mà tôi vừa mới nhắc đến, có để lại trong bà một ngày nào đó khi bà phải rời nhiệm vụ. Bà có nhớ những cái chuyện đó không? Có nhớ những cái điều tôi vừa mới nói không?
Vâng, tôi rất là hân hạnh được về với Việt Nam trong suốt thời gian dài và có cơ hội trải nghiệm sâu sắc về văn hóa và trang phục tập quán sinh hoạt, trang phục áo dài thuần túy của đất nước Việt Nam, những giá trị văn hóa độc đáo và phong phú của Việt Nam đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng sâu sắc và kỷ niệm rất là đẹp. Và khi tôi trải về nhiệm vụ tại đây và đảm nhận một nhiệm vụ mới, chắc chắn là những trải nghiệm và kỷ niệm tại Việt Nam sẽ luôn là một phần quan trọng trong cuộc sống và sự nghiệp của tôi. Và những bài học và du khách, sự kiên trì và tinh thần đoàn kết của người Việt Nam sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng và động lực để tôi cũng như là hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tương lai.
Thưa bà Phó Đại sứ Natalia Zinkina, chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay là chương trình cuối cùng tôi được nói chuyện với bà từ Dallas đến Hà Nội. Đây là chương trình cuối cùng của tôi với bà khi bà còn đang ở Hà Nội một thời gian ngắn nữa. Tôi đang xúc động. Tôi dành cho bà một thời gian để bà gửi lời chào tạm biệt tâm tình với tất cả người Việt Nam đang theo dõi chương trình này đến toàn cầu. Tôi để cho bà một đôi phút nữa bà nói tạm biệt đi.
Cảm ơn ông ấy nha. Sắp tới thì vừa đi hết rồi. Và lại rất nhiều chương trình là Từ Cánh Đồng Mây của anh Minh. Với tôi, những năm tháng qua, thì đấy là một điều khoản đạo đức rất rõ ràng của chương trình. Những hành động chiến tranh nghiêm trọng của Nga và Ukraine đơn giản là tăng ác và sai lầm. Tuy nhiên phải thất bại và bị coi là thất bại. Những người Việt Nam, tôi đã gặp qua những năm tháng làm việc tại Việt Nam, khán thính giả và gia đình của họ trên toàn cầu lắng nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây này thật tuyệt vời, đã giúp đỡ ủng hộ tinh thần của chúng tôi rất là nhiều. Từ ngày mai mấy hôm nữa tôi sẽ về nhiệm trở tại Việt Nam để làm việc tại Ukraine, nhưng kỷ niệm những tháng năm tại Việt Nam sẽ không bao giờ phải mờ trong tôi. Và cơn mưa ngày hôm nay đối với tôi là biểu hiện sự cảm động của các bạn vì buổi chia qua với tôi và tôi cũng cảm động lắm. Và xin chân thành cảm ơn các bạn Việt Nam đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian qua. Tôi hy vọng rằng dù ở bất cứ nơi nào, tình cảm và sự quan bố của người Việt Nam vẫn sẽ luôn đồng hành chúng tôi. Cảm ơn tất cả. Cảm ơn anh Minh. Chào, tạm biệt.
Thưa bà Phó Đại sứ Zinkina, thật rất khó để tôi nói lời tạm biệt. Và cũng không dễ chấp nhận lời tạm biệt của bà nói với tôi là một người khách quý của chương trình Từ Cánh Đồng Mây này như bà. Chắc chắn sẽ có một người khác đến thay thế bà. Nhưng khó có người có thể lấp đầy khoảng trống của một nhà ngoại giao tốt như bà được. Sự hiện diện của bà sẽ mãi mãi được nhớ. Di sản của bà làm việc cho nước Ukraine tại Việt Nam sẽ tồn tại. Tôi tin rằng với kỹ năng và tài năng của bà sẽ dẫn bà đến thành công rất lớn cho nước Ukraine. Tôi chúc vui, tôi chúc lành, tôi chúc hạnh phúc, chúc sức khỏe với bà và gia đình. Nếu chúng ta còn có duyên với nhau, chắc chắn sẽ có một ngày chúng ta được gặp lại. Tạm biệt. Chào tạm biệt. Bà Phó Đại sứ Ukraine Zinkina. Chúng tôi cũng nhận được tin buồn trễ thân phụ của nhà truyền thông Đinh Quang Hưng và luật sư Đinh Quốc Dũng, là cụ ông Francisco Xavier Đinh Tuyên đã tạ thế ngày thứ Sáu, ngày 5 tháng 4 năm 2024 tại Tân Phong, Biên Hòa, Việt Nam, hưởng thọ, hưởng thượng thọ, 94 tuổi. Thành kính phân ưu với bà quả phụ Đinh Tuyên, ông bà Đinh Quang Hưng, ông bà luật sư Đinh Quốc Dũng và Tang Quyến. Nguyện cầu cho linh hồn cụ Francisco Xavier Đinh Tuyên được an nghỉ trong Chúa. Đồng thành kính thân yêu diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa và nhóm truyền thông từ cánh đồng mây. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn Dallas 1160, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, diễn đàn chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, diễn đàn văn thơ Lạc Việt và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, Vinh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới và nhân ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho chúng ta, xin Thượng Đế ban mọi ân lành cho nước Ukraine và bà Zinkina. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và Phó Đại sứ Ukraine Natalia Zinkina. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mình chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.